đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị thính giả của Dallas Fort Worth, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Khán giả đang lắng nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu với vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Trái quốc sĩ thân mến thưa anh.
Dạ chào chú, và ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Tôi khỏe hơn nhiều là vì nhiệt độ tương đối đã ấm áp hơn thưa anh quốc sĩ. Tuần vừa qua nếu anh để ý những tin tức trên Internet, có ba tin chúng ta cần phải nhắc đến. Đó là tin thứ nhất, ngày 7 tháng 12 năm 1941 đã xảy ra trận chân sâu cảng và thế giới đã thay đổi từ ngày này. Tuần này cũng có ngày nhiệt độ đầu lập đông xuống tới âm 5 độ C. Lạnh thật anh ạ. Hôm nay anh hỏi tôi có khỏe không thì hôm nay đã ấm nhiều rồi.
Dạ vâng, thì ngày hôm nay với cái thời tiết bên ngoài vẫn còn đang rất là lạnh thì con mong chú và cũng như tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta và cũng như của Đài Sài Gòn có thật nhiều sức khỏe nha chú nha.
Cảm ơn anh nhiều. Và cái tin thứ ba anh chắc anh cũng mới nghe, đó là người Hoa Kỳ đầu tiên bay ngoài vòng quanh thế giới, vòng quanh vũ trụ, ông phi hành gia John Glenn mới qua đời. Đặc biệt mà đối với tôi cũng được cái hân hạnh là những người ở trên cánh đồng mây như ngày hôm nay tôi nói chuyện với anh. Trong những ngày này không khí anh biết đón mừng lễ Giáng sinh đang tràn ngập khắp thế giới. Nhất là những đất nước có người tin theo Đức Giêsu Christ, nơi có các nhà thờ Công giáo, Tin Lành, Anh giáo hay Chính thống, rộ lên những đèn sao lấp lánh, những hang đá to nhỏ. Dù là người nghèo hay giàu, người tin theo Đức Giêsu hay không tin, Giáng sinh vẫn là một ngày hội tâm linh, ngày hội của toàn xã hội. Lễ Giáng sinh theo cái nhìn của con người và xã hội thuần túy thì đây là thời điểm hot, đây là cơ hội very good, tốt, để ngoại giao, tạo thêm tình thân, hội để làm ăn buôn bán, dịp thuận tiện để mua sắm. Nói chung điểm cực trong xã hội về việc mừng lễ Giáng sinh thì ít, nhưng mà thực chất là dịp để những nhà kinh doanh dùng những chiêu lạ nhằm moi tiền của người thích ăn chơi, thích ham lạ thì nhiều. Đây là một thực trạng thật của một số người dân hiện nay mùa Giáng sinh về. Ở Việt Nam, một nước theo chủ nghĩa cộng sản Nam vô, họ có đón những người cầm quyền hôm nay, họ có để cho dân chúng đón Giáng sinh như thế nào? Họ có để cho những người dân được đón Giáng sinh mừng Chúa về với tâm tình bình an như thế cho người thiện tâm hay không? Chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình vì điều này với một cán binh cộng sản. Ông đã từng xẻ dọc Trường Sơn và đến gần nơi tôi trú đóng trong lúc tôi còn trong không quân ngày xưa nhiều lắm. từ thành phố Dallas đã hơn một lần tôi nói chuyện với ông. Xin gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa đến mục sư nghe được tôi ạ.
Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình của chúng mình đây. Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ. Tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn, Việt Nam. Xin kính chào quý vị ạ.
Tôi rất là vui khi mục sư chào tôi từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Sài Gòn, Việt Nam là một hòn ngọc viễn đông chứ không phải là một thành phố xác người. Hiện nay ông ở thời tiết như thế nào? Bên tôi đang lạnh lắm, thưa mục sư, 2 độ C. Mục sư ở Sài Gòn tốt không? Thời tiết tốt không?
Dạ, thưa quý khán giả, thưa Phan Đình Minh, thì thời tiết của Sài Gòn lúc này cũng nóng, nóng nực nhiều. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng có những cái cơn mưa rồi nghe và cũng mát mẻ hơn, cũng tương đối với chiều.
Tôi rất là cảm thấy vui khi Duy, người phụ trách kỹ thuật, kỹ sư phụ trách kỹ thuật cho chương trình từ cánh đồng mây liên lạc được với mục sư dễ dàng. Đường dây vào Hà Nội tối hôm nay, tôi không biết là người ta có theo dõi cái số điện thoại của tôi hay không? Không gọi được. Dĩ nhiên tôi có một người bạn cũng đã 60 mấy tuổi đảng, cũng đã lớn tuổi và hôm nay bà ấy mừng lễ sinh nhật của bà ấy. Tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật 85 tuổi đến cụ bà đảng viên Đảng Cộng sản Lê Hiền Đức. Bà già và người cộng sản gọi bà là bà già mất đức. Tôi chúc cho cụ được nhiều điều hạnh phúc và nhiều sức khỏe trong những năm tới. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, trong phần giới thiệu với ông, với tất cả mọi quý khán thính giả đang nghe chương trình này, tôi nói ngày hôm qua ông là một cựu can binh cộng sản xẻ dọc Trường Sơn vào giải phóng miền Nam và đã đến trên khu đê gần tôi lắm. Những ngày tháng đã đi qua, những mùa Giáng sinh đã đi qua, có lẽ là tôi không biết phải ngày xưa ông có phải là con cái Đức Chúa Trời hay không. Từ khi ông trở thành một người con cái Đức Chúa Trời có mùa Giáng sinh là vui nhất. Và trước khi ông trở thành con cái Đức Chúa Trời có mùa Giáng sinh nào, ông buồn nhất, ông đau khổ nhất khi nghĩ đến cảnh anh em Nam Bắc một nhà đánh nhau giết nhau, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ thưa quý khán thính giả đang theo dõi chương trình và thưa anh Phan Đình Minh. Nếu mà nói là giải phóng miền Nam thì cái thời điểm trước á, chúng tôi trước năm 1975 là những cái thời điểm trước chúng tôi còn tôi cũng chưa nhận thức được nhiều về cuộc chiến tranh vừa rồi và ở 1975 vừa qua, nên là người ta dùng cái từ giải phóng miền Nam, nhưng sau này tôi thấy được là thực sự mà nó không phải là giải phóng miền Nam, ở đây chẳng qua là cái cuộc nội chiến trong nước giữa người miền Bắc và người miền Nam để tranh giành quyền lực thôi. Đó là vấn đề thứ nhất, là nói về giải phóng miền Nam thì theo tôi là tôi không còn cái khái niệm giải phóng miền Nam nữa, mà đây là cái cuộc chiến mà tranh giành quyền lực giữa hai phe. Và vấn đề thứ hai nữa thì đối với tôi thì ngày xưa chắc quý khán giả và anh thì cũng biết rồi, sống ở chế độ miền Bắc, nhà chế độ cộng sản vô thần, thì ra là cái vấn đề mà nói về các cái đạo, mà nhất là những cái đạo thờ tượng và thờ tượng Thiên Chúa, thì ở ngoài Bắc rất là mệt mỏi và rất là khó khăn. Thế thì sau khi vào Nam này rồi thì là đúng ra thì cái trường hợp của tôi đến với Chúa là trong những cái hoàn cảnh nó cũng tức là tôi bị là nhà nước chế độ đài đẩy dồn vào con đường cùng. Như vậy là trước kia thì tôi là một giáo viên vùng sâu vùng xa, cũng gom góp tiền lương, mà anh biết là cái thời kỳ bao cấp 80 mấy rồi tiền lương ba cọc ba đồng ấy là khổ lắm. Gom góp lên trên này thì mua được cái miếng đất ở trên này, rồi sau đó từ năm 1994 là bị người ta giải tỏa, ta cưỡng chiếm. Thế là người ta dồn tôi, tức là người ta dùng cái bạo lực, dùng công an, rồi là người ta uy hiếp tinh thần, khủng bố tinh thần nhiều năm, từ năm 96 đó rồi tới nhiều năm ấy là hàng chục năm ấy là người ta dồn, người ta đẩy ra vào đường cùng, đi khiếu kiện thì không cho đi biểu tình đòi đất đòi nhà thì không cho đi, đẩy dồn nó vào đường cùng. Nhiều lúc thì bản thân tôi nghĩ là mình con đường vượt tới con đường cùng, tức là người ta đẩy tới gần cái đường cùng, không còn gì để mà sống để mà mất nữa. Thì tới lúc đó thì tôi cũng được con cái Chúa, mục sư cũng đây và làm chứng cho tôi tin Chúa. Và là tôi từ khi tôi tin Chúa thì tôi cũng thấy được là mình cũng bớt đi cái phần nào cái nỗi lo toan, tức là bởi cái tình yêu thương của Đức Kitô đó, thì ngài bởi cái tình yêu thương của ngài thì và bởi lời của ngài dạy dỗ, thành ra là tôi dần dần nữa là tôi cũng bớt nguôi đi, tức là cái giảm bớt đi được cái sự hận thù, và cũng cảm thấy được là thôi thì những cái đó thì cũng là cái niềm an ủi để cho mình tiếp tục mình sống, để mình quay lên mình trở về mình thờ phượng Chúa. Thì là cũng thưa quý khán giả, thưa anh, thì từ đó thì bắt đầu từ năm 2009 thì tôi bắt đầu mới chính thức đi vào con đường thờ Phượng Chúa và Hầu Chúa. Thế thì tôi thấy là đối với cái thời điểm mà sau năm 1975 á, những lúc tôi chưa tin Chúa Giêsu thì tôi cũng thấy những cái buổi Noel, thấy những cái nhà thờ, thì nói chung là ở cái thời điểm cũng là còn vui vẻ. Nói chung là cái vấn đề mà đàn áp tôn giáo nó cũng chưa có gây gắt như sau này. Nhưng mà từ khi cái thời điểm mà Việt Nam bắt đầu là mở cửa, khi mà thời gian mà Việt Nam mở cửa thì là cái vấn đề tôn giáo thì cũng tràn vào Việt Nam. Nó và cái phong trào tôn giáo thì càng ngày ấy là càng phát triển mạnh hơn. Thì khi vừa mới nhân nhóm phát triển mạnh hơn thì lại bị cái đàn áp rất là khốc liệt. Thành ra là những cái kể từ cái, những cái thời điểm năm 90 mấy trở lại tới đây ấy, thì là các cái buổi lễ Giáng sinh ấy, là hầu như là tất cả nằm trong cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền ở Việt Nam. Thế cho nên là những cái buổi mà thờ phượng lễ Giáng sinh và các cái bài giảng nó không còn như ngày xưa nữa. À, cái không khí của ngày lễ Giáng sinh bây giờ ấy, nó nằm trong cái sự gò bó, nó nằm trong cái sự là kiểm soát của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thành ra là nó mất đi những cái tình yêu thương, cái tự do, cái thực sự của những cơ đốc nhân Việt Nam.
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời cho ông. Tôi cũng tạ ơn Đức Chúa Trời cho tôi, vì tôi với ông ngày xưa hai bên chiến tuyến là hai kẻ thù lẫn nhau. Tôi có bao giờ tôi nghĩ tôi thù mục sư Nguyễn Mạnh Hùng không? Không có. Tôi có nghĩ là bao giờ tôi thù những người anh em xẻ dọc Trường Sơn và miền Nam không? Không có. Nhưng người ta đã gieo cái tâm tình, gieo cái ác đó vào trong đầu ông, trong đầu tôi. Để ngày hôm nay mình tạ ơn Đức Chúa Trời là vì ông với tôi vẫn còn ngồi đây để nói được câu vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an như thế cho người thiện tâm. Nơi ông sống những người bạn với ông, những người dân với ông thiện tâm nhiều lắm đấy. Ngược lại dòng lịch sử 2016 năm về trước theo lịch đi. Thời đấng mà ông tin vào, thời đấng mà tôi tin vào ra đời, xã hội lúc đó đã khốn nạn lắm rồi. Những người thầy tu, những người dòng, những người áo tu áo dòng, chính là những người tố cáo và đóng đanh Đức Giêsu, người mà ông tin, người mà tôi tin. 2016 năm sau, cũng chính vào chiêu bài giải phóng miền Nam, chúng ta sẽ xây dựng lại 10 lần tốt về trước. Có thể xã hội trong miền Nam chúng tôi, ông vui lắm, ông thích lắm, là vì ánh sáng miền Nam sáng hơn ánh sáng miền Bắc mà. Ông có hạnh phúc, ông có bình an. Nhưng cho đến ngày hôm nay lễ Giáng sinh, ông đâu có được tốt hơn 10 lần về trước đâu. Ông đâu có được đâu. Ông nói chuyện ông mua được một miếng đất. Tức là nói chuyện đến dân oan đấy, cướp đất đấy. Ngập cả nước mà. Cái tình trạng những người dân oan như ông, những người khốn nạn cuộc đời như ông, như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, bây giờ nó còn kéo dài đến bao lâu và nó còn kéo dài hay không, thưa mục sư Hùng?
Dạ, thưa quý thính giả và thưa anh Phan Đình Minh, thì tôi nghĩ rằng là sự oan ức và những cái sự đàn áp này khốc liệt này thì có thể nó vẫn còn kéo dài. Nhưng là với những cái nhận thức của người dân Việt Nam hiện nay là cũng là nhờ cái hệ thống Internet, nhờ cái trình độ, cái nhận thức của người dân cũng có hiểu biết rồi. Và nhất là chúng ta nhìn thấy là trong khoảng 10 năm trở lại đây là cái phong trào đấu tranh dân chủ, mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản, người ta càng bắt bớ, người ta càng là nát bao nhiêu thì phong trào lại càng dấy lên bao nhiêu. Thành ra là tôi nghĩ là với cái nhận thức và cái hiểu biết của người dân hiện nay, sự dấn thân của người dân hiện nay, người dân cũng đã ý thức được cái vai trò, trách nhiệm của một người dân đối với một quốc gia, đối với một dân tộc, đất nước, và đặc biệt là đối với các thế hệ con cháu mai sau. Thì tôi nghĩ rằng là cái thời gian thì chắc cũng không còn lâu nữa đâu, thì người dân sẽ tiến tới một cái tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Đêm qua tôi chuẩn bị chương trình với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi có lướt trên mạng, không muốn nói vì nét tốt lắm, tôi có lướt trên mạng thì tôi nhìn thấy là những tay cộng sản chùm gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến người này, đến người kia. Thế mục sư đó là tâm tình thật hay là tâm tình giả? Hay là những tâm tình của con cái ma quỷ? Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
À, thì thưa quý khán giả và thưa anh Phan Đình Minh, thì cái này thì chắc có lẽ tôi nghĩ là quý khán giả và đang theo dõi chương trình cũng đã biết nhiều cái giọng điệu và cái ngôn từ của nhà cầm quyền Việt Nam, cộng sản Việt Nam rồi. Thì nói chung ấy là người ta càng đàn áp thì nhưng mà bằng cái hành động việc làm người ta đàn áp, nhưng mà cái miệng thì người ta vẫn mang nhân từ. Cho nên là người ta chúc mình Giáng sinh thì có thể là người ta thì chắc có lẽ tôi nghĩ rằng là quý thính giả và anh Thanh mình nên, cái là quý vị cũng đã biết được á, là đối với tất cả từ sau cái sự kiện năm 1975 đó, thì nhiều những cái tôn giáo chân truyền, những cái tôn giáo mà chân truyền từ trước 1975 với sau này là bị đàn áp rất nhiều, bị giải tán rất nhiều, và người ta giải tán, người ta thay thế vào đó là những cái tôn giáo, những cái giáo hội mà là ở trong nước gọi là giáo hội kinh doanh, tức là do Đảng Cộng sản ra lãnh đạo, và người ta cài cắm người vào trong đó để người ta lèo lái các cái tôn giáo đó theo như cái đường lối của vô thần của nhà cầm quyền Cộng sản. Thành ra là tôi nghĩ rằng là người ta tới thăm và người ta có lời chúc Tết chỉ đối với những cái giáo hội, những cái cơ sở kinh doanh thôi, chứ còn đối với những cái cơ sở mà độc lập như chúng tôi ấy, thì chẳng bao giờ đang ngó tới. Và chắc có lẽ quý vị và quý khán thính giả đã nghe đài và anh Phan Đình Minh cũng thấy là chúng tôi lên án rất nhiều về những cái trường hợp mà đàn áp các tôn giáo độc lập rất là nhiều. Thành ra là tôi thấy, theo tôi nghĩ thì đây chẳng qua là cái lời xảo ngôn, đó là những cái lời mà lừa bịp nghị dân đó, và nhất là lừa bịp quốc tế, để người ta vì người ta đàn áp nhân quyền nhiều quá cho nên là người ta phải dùng những cái ngôn từ như vậy, cái việc làm như vậy để người ta phần nào đó để người ta che đậy bớt cái vi phạm nhân quyền của người ta. Thì tôi lấy một cái ví dụ điển hình như là tôi nói là vào thời gian mới đây gần đây nhất ở giáo xứ Hà Tĩnh, Nghệ An đó, nó cũng là vì cái lo cho vấn đề là đối với người dân là bị hậu quả của cái ô nhiễm phóng xa đó, rồi đưa dân đi khiếu kiện để đòi công bằng, tức là đòi cái sự đền bù của nhà nước. Nhưng mà rồi cuối cùng người ta cũng tìm mọi cách, người ta đàn áp, người ta khống chế linh mục Đặng Hữu Nam, rồi là người ta cũng liên hệ với cả bên tòa thánh Vatican đó để dùng những áp lực đối với cha Đặng Hữu Nam và cha Nguyễn Đức Hợp. Thế nên là qua đó thì tôi nghĩ rằng là đó, tôi thấy là thực tế cái bản chất ấy, của nhà cầm quyền Việt Nam, người ta luôn luôn tìm một cách đàn áp tôn giáo. Còn những cái lời đó người ta chúc mừng như vậy chẳng qua chỉ là người ta lừa bịp cái dư luận quốc tế mà thôi.
Mục sư có nói về cơ sở tôn giáo độc lập. Tôi nghĩ là ông nhắc đến giáo hội chuồng bò. Giáo hội chuồng bò có một cái tên rất là hay, rất là đẹp, thương mến. Giáo hội chuồng bò mà cái cơ sở tôn giáo nó bây giờ nó tới đâu được, thêm một hành đạo với những người tín đồ chung quanh ông hay không? Ông có được di chuyển dễ dàng trong cái niềm tin của ông như ông vừa mới nói về cha Linh Mục Đặng Hữu Nam? Linh Mục đã lên chương trình này 1-2 nói về cái sự khắc nghiệt đối với Linh Mục như thế nào. Và tôi cũng đã mời một sư Nguyễn Mạnh Hùng lên chương trình này 1-2 lần. Có những lúc ông đang bị đuổi, bị đánh ngoài đường trên xe Honda, tôi gọi tôi nói chuyện với ông mà. Giáo hội chuồng bò bây giờ tới đâu được, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa quý thính giả và thưa anh Phan Đình Minh, thì cái thánh trường bò thì nói chung là bây giờ là gần như là bị ấy, là người ta khủng bố tinh thần đối với các tín đồ, rồi là các cái chấp sự trong hội thánh, hình như là bây giờ không ai dám tới nữa, không ai dám sinh hoạt nữa. Hình như là cái giáo thành ra cái hội thánh trường bò là bây giờ ấy là cũng có thể phải nói như là coi như là không còn sinh hoạt được nữa, coi như là tan tác, chủ yếu bây giờ chỉ cầu nguyện tại gia đình thôi. Nó thì từng gia đình một nhóm một là lại cầu nguyện thôi. Và đối với bản thân tôi thì chắc có lẽ quý vị cũng thấy là tôi cũng đã tố cáo rất là nhiều trên mạng internet, và đặc biệt là trên Facebook của tôi ấy, là cái sự ngăn cản người ta là người ta ngăn cản rất là khốc liệt. Đó, người ta tìm mọi cách người ta đánh phá để không cho ai tới được cái nhà tôi để cầu nguyện, để thờ phượng ở đây. Thì bây giờ đối với tôi, bản thân tôi cũng chỉ còn cầu nguyện trong gia đình thôi. Thế còn cái hội thánh trường bò thì là bây giờ là cũng không còn tổ chức được nữa. Kể cả Giáng sinh năm nay, cũng sắp tới mùa Giáng sinh rồi, nhưng mà cũng không còn cơ hội để mà tổ chức được nữa. Thì chúng tôi bây giờ cũng chỉ có anh em tới nhà nhau để cầu nguyện mang tính chất gia đình thôi, chứ còn không còn giữ được cái hội thánh, cái điểm thờ phượng Chúa như ngày xưa nữa.
Đảng Cộng sản nơi mà đã có lần... Tôi không biết ông mục sư có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không? Nhưng đã có lần ông có phải, ông đã phải vì cái đảng này nó bắt ông súng đi đi vào miền Nam. Ông biết là bây giờ cũng biết và tôi cũng biết là Đảng Cộng sản nó sợ những tôn giáo có tổ chức như Công giáo, Phật giáo hay Tin lành lắm. Vì nó cho rằng các tôn giáo này đang cạnh tranh và đối lập với tôn giáo chính trị Cộng sản. Cái điều suy nghĩ của tôi có đồng ý, đồng cảm với ông như vậy hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thưa quý thính giả và anh Văn Đình Minh, thì đúng rồi đấy. Bây giờ người ta đang phải nói là người ta cạnh tranh những cái giáo hội cơ sở mà tôn giáo của nhà nước Cộng sản mà quốc doanh, là người ta đang cạnh tranh với lại các giáo hội độc lập thì đúng hơn. Là vì những cái giáo hội độc lập ở trong này là có trước, còn sau này người ta mới tìm cách tiêu diệt các cái tôn giáo độc lập đi để người ta xây dựng lên các cái tôn giáo quốc doanh. Và người ta đang tìm mọi cách người ta lôi kéo những tín đồ của các cái tôn giáo độc lập về tôn giáo quốc doanh. Thành ra là mình phải nói là người ta cạnh tranh với mình, người ta kèm cựa, người ta chỉ vào quyền lợi, quyền lực của người ta, quyền lực trong tay người ta, pháp luật trong tay người ta để người ta giành giật tín đồ của mình.
Nói về sự giành giật, nói về sự o ép, có thể nơi mục sư đang sống bây giờ, ông phải chịu những o ép khốn nạn, o ép đau khổ của một người dân xứ mà có hiến pháp nói là con người có quyền tự do tôn giáo. Nói về o ép, những người trong nước họ không o ép chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi với ông được đâu. Tôi nói chuyện với mục sư cũng như tất cả những người khách mời quý mến của chương trình này. Chưa bao giờ tôi ra giá một đồng bạc nào ông phải trả cho tôi để ông được lên nói với toàn cầu cả. Chưa bao giờ tôi làm áp lực bất cứ một người nào khách mời của tôi để phải nói theo những điều tôi nghĩ, tôi suy nghĩ, chương trình Từ Cánh Đồng Mây suy nghĩ cả. Chúng ta cũng không bao giờ đặt câu hỏi trước với nhau cả. Chúng ta có chủ đề để nói chuyện về mùa Giáng sinh ngày hôm nay. Ở trong nước tôi được biết có một cơ quan truyền hình của Đảng Cộng sản đã đòi, đã ép dân Oan 30 triệu đồng để họ đưa cái tin về đảng o ép dân Oan này. Nếu đưa 30 triệu đồng thì chúng tôi sẽ có những bài bình luận nghiêng về phía nhân dân. Nếu không đưa 30 triệu đồng thì chúng tôi có những bài bình luận nghiêng về phía đảng. Nó khốn nạn là nó có nghiêng về phía nào thì người dân cũng chết, có phải không mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Nó cũng cướp tài sản hoa màu, đẩy con người ta ra ngoài đảng một cách phũ phàng mà. Nó vẫn chúc mừng như mục sư nói mà vinh danh Thiên Chúa trên trời, nhưng mà thực sự nó có vinh danh đâu. Những điều tôi suy nghĩ về truyền thông, truyền hình ở bên trong nước, nó hối lộ ngay cả cơ quan của nhà nước, truyền hình VTV của nhà nước. Ông có đồng ý với tôi điều này không? Ông có đọc cái tin này không?
Vâng, đồng ý với anh thì đúng là như vậy. Đó, tất cả thì là người ta cũng dùng những cái tin để người ta phẩm phần bác ta bôi nhọ. Thì những cái tin đó thì cũng biết, mà tôi cũng ít coi cái chương trình này sử dụng người ta. Tôi nghĩ là những cái chương trình đó là toàn cái chương trình láo, cái chương trình tuyên truyền, mà thành ra là tôi cũng ít có quan tâm đến chương trình thực sự của người ta.
Thưa mục sư biết, mục sư vẫn theo dõi mỗi tuần tôi gửi về mục sư biết chương trình chúng tôi nên làm với tất cả những người dân quý mến ở trong nước. Có mục sư, có những đảng viên đảng cộng sản cao cấp, công an, còn đang ngay tại chức nữa. Cái tâm tình thương mến đó cho mục sư thấy là chúng ta là người Việt Nam, dù là con cái Đức Chúa Trời hay bất cứ một tôn giáo nào trong nước, luôn luôn chúng ta có cái tâm tình quý mến nhau. Thưa mục sư, cái sự tin tưởng vào đấng, một đấng nào đó, nó tốt hơn là tin tưởng vào một cái xác chết nào đó. Cách đây một mà mấy ngày, chắc mục sư cũng nghe là ở bên xứ Cuba, Cubo gì đó, có thằng trùm cộng sản nó mới chết. Người ta khóc nó như cha chết vậy. Tại không có sao không nhìn xa con mắt hơn một chút. Thấy đấng đã tạo dựng nên trời đất này để mà tin vào. Vì có những cái niềm tin vào đứng đã tạo dựng nên trời đất này mà cái niềm tin này, mỗi một buổi sáng bầu trời Việt Nam vẫn còn tồn tại, mỗi một buổi sáng Việt Nam vẫn chuyển động và chúng ta vẫn nói chuyện với được với nhau ngày hôm nay vì niềm tin vào Đức Chúa Trời. Ông có đồng ý với tôi vì cái điều suy nghĩ của tôi về ông cũng cùng một tôn giáo hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Thanh Bình Minh, thì là tôi cũng đồng ý đó. Nói chung là chúng ta là con người chúng ta phải biết nhìn nhận vào đâu, chúng ta tin vào đâu. Bây giờ tôi nói là như là đứng Chúa Trời, nó là theo như quan điểm của Cơ Đốc nhân, đó, của những người mà tin vào Ngài, nó thì tin vào Ngài là đấng đã tạo dựng nên trời đất, tạo dựng những con người và tạo dựng những mọi vật trong đó, đó, và Ngài cũng đã ban cho mọi con người ta một cái sự bình đẳng, đó, một cái quyền tự do, quyền con người. Mà hiện nay là chúng ta thấy là hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải tôn trọng quyền con người. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái quyền năng của Ngài trong chúng ta. Thì tôi nói giả dụ như là như bản thân tôi, đó là như từ ban đầu tôi cũng đã tâm sự rồi, tức là tôi là từ cái chỗ mà tôi nghĩ là chắc có lẽ tôi phải như là đại hùng đoàn văn vương. Cái thời kỳ mà tôi bị cướp nhà đất, tôi cũng muốn là cầm súng và có những gì đó bắn chết mình phải để thỏa cái lòng hận thù. Nhưng mà bởi vì cái tình thương yêu thương của Ngài, của Đức Chúa Trời đối với chúng tôi, thành ra là Ngài đã hóa giải, tức là Ngài đã biến thành cái tình yêu thương, tức là mình giảm nhẹ được cái tội lỗi của con người, mình không làm những cái việc phạm tội. Và là đối với cái quyền năng của Ngài, Ngài có nhiều cái quyền năng để biến con người chúng ta từ con người ác thành những con người hiền lành, biết yêu thương, biết chia sẻ với đồng loại. Thì tôi nghĩ rằng đó mới là những cái người mà chúng ta phải đáng thờ phượng, chúng ta đáng trân trọng. Còn lại đối với như cái ông ở bên Cuba, Cuba đó, Fidel đó, đó, hoặc là một cái xác ở Ba Đình, thì tôi nghĩ rằng là người ta cũng là con người. Mà nếu như xem xét lại là người ta không giúp gì cho dân tộc, cho đất nước, mà người ta còn làm hại dân tộc, đất nước. Chúng ta thấy là người ta làm khổ người dân. Nếu như, cho nên tôi muốn nói lại cái vấn đề là giải phóng miền Nam. Đúng ra mà nói, nếu như mà không có cái sự kiện năm 1975, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ miền Bắc Việt Nam cũng như là Bắc Hàn, cũng như là Fidel, cũng như là bên Cuba mà không có cơm mà ăn, cũng đói khổ. Nhưng mà nhờ là cái sự kiện 1975, thì nên là miền Bắc bây giờ người ta kinh tế phát triển hơn, người ta nhìn thấy được và mới nhìn thấy được cái tự do của con người, cái nhân quyền, cái quyền con người. Vì trước 1975 ấy, cái thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa ấy, là con người đã có, mặc dù nó không hoàn hảo nhưng mà đã có được hưởng cái thể chế tự do, cho nên là dù gì trong cái sau 75 cũng không thể nào đàn áp được, và cái ý chí của con người ấy là vẫn vươn tới tự do, cho nên là từ cái tư tưởng tự do là chính từ trong Nam mà nó phát triển ra Bắc. Mà nhờ vậy cho nên là cái cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền càng ngày càng phát triển. Do đó cho nên người miền Bắc bây giờ là được phần nào ấy, cũng là được hưởng cái không khí tự do hơn cái thời kỳ bao cấp ngày xưa. Cho nên tôi thấy rằng là nhờ cái qua cái sự kiện 1975 ấy mà người miền Bắc được nhiều, được rất nhiều hơn là người miền Nam. Thế nên là tôi thấy rằng là cho nên chúng ta mới thấy là đối với những cái người lãnh đạo như vậy mà người ta không những không giúp dân giúp nước, không phát triển đất nước mà lại còn hại dân hại nước, ta bòn gót của cải, của tài sản của quốc gia, rồi người ta tìm mọi cách người ta cướp bóc tài sản của người dân để người ta đem đi, người ta làm giàu cho người ta, và hiện nay người ta đưa con cái người ta ra nước ngoài. Thì tôi thấy là những con người đó không đáng để cho chúng ta thờ phượng, không đáng để chúng ta cho chúng ta tôn kính, mà những người đó là những cái người mà chúng ta là khinh bỉ người ta, những cái người đó.
Con người ở trên trái đất này không có ai cần thiết để cho mục sư với tôi thờ phượng đâu. Nếu có kính cha, kính mẹ là những người thân sinh ra mình. Ông có nhắc đến cái việc tôi cũng con người như mục sư, với tôi nhắc đến là có lúc mục sư muốn cầm súng bắn cho vài thằng. Ngày xưa lúc tôi còn đọc cái câu nghe nó cũng đúng đấy, nhưng mà nó không đúng đâu. Đúng là câu là kẻ thù ta cũng chỉ là người, giết người rồi ta ở với ai. Nhưng mà nếu mà cần giết đi một vài ba người, cần bỏ đi một cái đảng cho trăm họ được nhờ, thì cần làm đến mục sư. Mục sư có nhắc nhiều đến chữ tự do, hạnh phúc, bình đẳng. Tôi nhớ mùa Noel cách đây là mùa Noel thứ hai, một người tôi coi như người em vậy, thân mến vậy, cũng đã lên chương trình này rất nhiều, cũng đã được đi Mỹ này và có thể ở Mỹ này lại rồi, thành công rồi. Luật sư Nguyễn Văn Đài, nó bắt mùa Giáng sinh năm nay là mùa Giáng sinh thứ hai, nó không xử, nó nhốt vào nhà kho, không cho nói. Mục sư cứ nói về cái việc mà miền Nam tự do dân chủ giải phóng miền Bắc. Điều đó đúng đây, đúng đây. Nhớ lại những ngày trước, gần năm 1975 đi, nhạc vàng trong Việt Nam, tâm tình yêu thương tốt lắm, thưa thưa mục sư, nó cấm mà. 5 năm sau thôi, nhạc vàng của miền Nam trải rộng ra miền Bắc, trải rộng ra một màu vàng, màu da vàng của dân tộc. Ông có nhắc đến chuyện là Formosa, ông có nhắc chuyện đến linh mục Đặng Hữu Nam, ông có nhắc đến chuyện là linh mục Nguyễn Đình Thục, Trần Đức Lai. Mục sư biết gì về phụ Formosa cho đến ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thì quý thính giả là thưa anh Phan Đình Minh, thì nói chung về cái vụ Formosa thì như là quý vị đã thấy rồi, đây là một cái thảm họa, nó một cái thảm họa rất là lớn. Nó không chỉ là trước mắt đối với người dân 4 tỉnh miền Trung, nhưng mà nó còn là cái hậu quả nó còn kéo dài. Vì như chúng ta biết đó, ở bên Nhật, để tẩy rửa những cái chất độc là người ta phải mất hết 50 năm. Đó, thế bây giờ đối với Việt Nam chúng ta là trải dài một cái vùng biển miền Trung như vậy là bị ảnh hưởng ô nhiễm rất là nặng. Nó lại thêm cái điều nữa là đối với lại người dân Việt Nam chúng ta là những cái người là những cái người mà kinh doanh mua bán ấy, thì người ta lại không có lương tâm. Những con cá bị chết, hải sản bị chết về vì những cái nhiễm độc đó, người ta lại đem làm nước mắm, rồi người ta đem chế biến thực phẩm gia súc để nuôi gia súc, rồi cuối cùng là cũng là tại người dân Việt Nam, hải Việt Nam. Mà cái hiện tại trước mắt chúng ta thấy là đối với người dân vùng biển, tức là các ngư dân ấy, là người ta không, người ta mất đi, người ta không còn cái nghề nghiệp để mà làm ăn sinh sống. Rồi đối với những người mà buôn bán hải sản của những cái chuyến tàu đánh cá về là bây giờ cũng không có, mất việc làm, không có việc làm. Đó, rồi là chúng ta thấy là đối với các cái ngành kinh doanh như là kinh doanh du lịch hoặc là những ngành nghề khác có liên quan đối với vùng biển, vùng hải sản ở đó, thì nói chung là người dân là bây giờ là vào một cái chịu cái thảm họa mà đời sống người dân, của dân rất cùng cực. Tuy nhiên là đối với một số linh mục của công giáo thì người ta thấy được cái hoàn cảnh đó, người ta giúp cho giáo dân, giúp cho không những giúp cho giáo dân mà giúp cho đồng bào, toàn bộ khu đồng bào miền Trung để đấu tranh, để đòi cái quyền lợi, đòi cái sự công bằng. À, nhưng mà trong thời gian vừa qua là cũng luôn luôn là bị cái áp lực như vậy, và hậu quả của cái Formosa đó mà tới nay cũng chưa giải quyết xong. Nhà nước, nhà cầm quyền thì người ta lấy 500 triệu đô của Đài Loan của Formosa, nhưng mà rồi tới bây giờ cũng không có giải ngân được cho người dân, mà người dân theo tôi được biết mới đây cũng tiếp tục đi biểu tình để yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại ở Formosa nữa. Hình như là cái hậu quả của Formosa là nó di hại không những trước mắt mà còn nó có nguy hại lâu dài cho đời con, đời cháu chúng ta, cho môi trường biển và cái môi trường sống của Việt Nam.
Thưa mục sư Nguyễn Đình Hùng, nói về Formosa, tôi nghĩ nó sẽ có cả hàng trăm năm sau người ta vẫn tiếp tục nói về cái điều này, thưa mục sư. Khi Formosa xảy ra, với cả hàng ngàn cơ quan truyền thông, báo chí và truyền hình, nó ra rả những cái tin mà nó muốn phát biểu, nó muốn nói, không cho một người nào khác hé môi. Dĩ nhiên có một vài số linh mục đã can đảm thà rằng chết chứ không thể ngậm miệng được, như mục sư nhắc đến Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Trần Đức Lai. Không cho một người nào nói, chứ đừng nói để cho những người khác tham gia và giúp Cộng sản giải quyết vấn đề này cho nhân dân. Họ đã dùng, như tôi nói, cả hàng ngàn cơ quan truyền thông để làm nhục các vị linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần Đức Giám Mục Hợp ở Hà Tĩnh, ở địa phận Vinh. Mà tất cả những người này họ đã có cơ hội để lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này để nói đi cho toàn thể thế giới biết sự việc xảy ra tại Hà Tĩnh. Chính quyền, tôi chả bao giờ tôi dùng chữ chính quyền cả. Những người cầm quyền là những người phải lo cho dân. Tôi nghĩ là theo cái điều nói của mục sư ấy, họ bảo vệ đảng, họ bảo vệ những người ở trung ương hơn là họ bảo vệ cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam. Điều suy nghĩ của tôi có như vậy có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thưa quý khán giả, thưa anh Phan Đình Minh, là đúng như vậy đó. Mà thực sự mà nói, họ bảo vệ cho cái đảng của họ, tức là họ bảo vệ cho cái quyền lợi của phe nhóm của họ, của gia đình họ, của cá nhân họ, chứ họ chẳng có bảo vệ cho dân, cho nước đâu. là vì nếu mà như mà người ta bảo vệ cho dân cho nước thì đứng trước cái tình hình phong xa như vậy ấy, thì người ta phải có quan tâm, phải lo lắng cho người dân. Đó, tức là phải có cái đền bù thỏa đáng cho người dân, và quan trọng hơn ấy, là người ta phải có được cái phương án để mà làm sạch cái môi trường biển để cho người dân tiếp tục có cái điều kiện sinh sống. Nhưng người ta không lo tới cái đó, người ta chỉ lo cho quyền lợi, người ta làm sao là được lòng Trung Quốc, đó, được lòng thằng đàn anh 16 vàng 4 tốt của người ta, đó, để người làm sao người ta giữ vững quyền lực. Quan trọng người ta muốn giữ quyền lực, cái ghế của người ta để người ta tiếp tục được cai trị đất nước, người ta tiếp tục được vơ vét tài nguyên của đất nước và tiếp tục tức là cướp bóc tài sản của người dân. Đó, thì tôi nghĩ rằng là người ta chỉ bảo vệ cho một cái nhóm lợi ích của người ta, đó, để người ta tiếp tục được khuét đất nước và đàn áp nhân dân, người ta không có bảo vệ nhân dân mà.
Tôi nghĩ là mục sư với tôi đồng ý nhau về cái điểm này đấy. Nếu mà nói chuyện về bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, ông theo dõi lời giới thiệu luân khởi của tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, tôi có nhắc đến Trân Châu Cảng, trận Trân Châu Cảng năm 1941, ngày 7 tháng 12. Và chắc chắn mục sư cũng liên ta quan đến, nghĩ đến việc hai quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống nước Nhật vào năm 1945. Chỉ 30 năm sau thôi, chỉ 30 năm sau thôi. Năm 1975, ngày mà nói theo mục sư là chúng tôi giải phóng miền Bắc, thì chúng tôi phải bỏ quê hương chạy trốn người ta như chạy trốn thú rừng. 30 năm sau tới nước Nhật đã trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Thế tại sao người Việt Nam mình cũng như mục sư, cũng như tôi vậy, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có lương tâm dân tộc mà. Gần 42 năm sau ngày không có một tiếng súng, không có Ngụy, không có Mỹ, sao bây giờ ông vẫn khốn nạn vậy? Sao bây giờ người dân Việt Nam vẫn khốn nạn vậy? Lỗi này lỗi là tại chúng ta hay là lỗi tại người cầm quyền, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa anh Phan Đình Minh, thì tôi nghĩ là cái lỗi này thì phải nói là cái lỗi chính, cái lỗi mà gây ra, tức là cái kẻ gây ra, cái nguyên nhân gây ra là từ phía nhà cầm quyền. Thì đó, thì như anh cũng vừa mới trao đổi, anh nói đó là đối với cái Nhật Bản, cái trận Trân Châu Cảng, hai của ông nguyên tử 30 năm sau người ta khôi phục nền kinh tế. Nhưng mà đối với Việt Nam ấy, thì là tính tới nay là hơn 40 năm rồi, là không còn chiến tranh, là chỉ còn lo xây dựng đất nước thôi. Nhưng mà thực sự mà nói thì Việt Nam ngày càng ngày ấy là không phát triển được mà còn đi sụt lùi. Tôi nhớ trước 1975, ở trong miền Nam này cũng đã sản xuất được cả xe hơi. Tôi nhớ hình như xe Lada ngày xưa ấy là của mẹ của Việt Nam sản xuất, đã sản xuất được xe hơi. Nhưng mà tới bây giờ ấy là sau hơn 40 năm rồi mà hiện nay là cái con ốc vít của xe hơi, con ốc vít mà vẫn chưa sản xuất được. Đó thành ra là một cái hai là tôi thấy là về vấn đề khoa học kinh tế, mặc dù Việt Nam nói là có nhiều bác sĩ, nhiều tiến sĩ, là nhiều tiến sĩ và nhiều giáo sư, nhưng mà chẳng sản xuất, chẳng làm cái gì, và cái nền kinh tế bây giờ thấy là tụt hậu, còn sau là thua cả Lào và Campuchia. Đó thành ra là tôi nghĩ là cái đó là trước hết phải nói là cái nguyên nhân nó gây ra là do phía nhà cầm quyền. Nhưng mà về phía người dân thì đương nhiên là người dân Việt Nam thì cũng còn nhiều cái, tức là một là chưa vượt qua được cái sự sợ hãi, và thứ hai là cũng còn là có thể là tôi nghĩ là đã bị đàn áp, bị kèm kẹp từ mấy chục năm rồi, cho nên là vẫn còn cái tư tưởng, tức là cũng như là cầu an, nó cũng ra cầu an, cũng không dám mà đứng lên mà đấu tranh để đòi giành lại cái quyền con người, cái quyền làm chủ đất nước. Cho nên là đối với lại cái tình hình Việt Nam bây giờ như vậy. Chứ nếu như Việt Nam mà cũng mạnh mẽ như là dân Venezuela hoặc là một số nước như Myanmar đó đứng lên mà giải thể được cái chế độ độc tài, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta sẽ mới có cơ hội thăng tiến được, phát triển được. Thì tôi nghĩ là trong đó cái nguyên nhân chính là từ phía nhà cầm quyền, người ta chỉ có lo đấy làm sao để người ta giữ được cái ghế của ta, người ta ôm được, giữ được cái quyền lực của người ta, để người ta tiếp tục người ta vơ vét tài nguyên của quốc gia và bóc lột nhân dân. Đó là vấn đề thứ hai, nữa là cũng một phần do nhân dân Việt Nam chúng ta là chưa ý thức được cái quyền làm chủ đất nước của mình, chưa dám mạnh dạn, nó vượt qua sợ hãi để mà đứng dậy, mà cũng còn còn cái sự thờ ơ với đất nước, nó còn cái sự an phận đất nước, thành ra là nó mới trì trệ kéo dài tới ngày nay.
Trong phần mở đầu chương trình, Thưa mục sư, tôi có tôi không khơi lại cái nỗi niềm đau của ông khi là cán binh cộng sản vượt Trường Sơn đâu. Tôi cũng chẳng khơi lại cái nỗi niềm đau của tôi phải lưu xứ 40 mấy năm đâu. Nhưng mà sự thật nó như vậy đấy. Tôi có nói về ngày Đức Chúa Jesus sinh ra 2000 mấy năm về trước đó, xã hội nó cũng khốn nạn như vậy. Và bây giờ sau 2000 mấy trăm năm ngày sinh ra, nơi ngài ở bây giờ nó cũng vẫn đang đánh nhau giết nhau như vậy mà. Hãy là ngọn gió thay đổi đi. Có lẽ chương trình Từ Cánh Đồng Mây với mục sư, với những tất cả những người thân mến của chương trình này là những ngọn gió đang thay đổi đấy. Cái lòng của ông tốt lắm. Cái sự tin tưởng của ông vào Đấng Thượng Đế rất là điều mừng. Tôi mừng cho ông và cho gia đình. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi muốn dành cái cơ hội đặc biệt này của mùa Giáng sinh năm 2016 để mục sư gửi đến tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu lời chúc vinh danh Thiên Chúa và bình an như thế. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình và theo anh Phan Đình Minh, thì cũng nhân dịp cái mùa Giáng sinh 2016 năm nay, tôi cũng rất là vinh dự được anh cũng cho tạo cho cái cơ hội để cùng được chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ về cái nỗi lòng cũng như là cái sự băn khoăn về hiện trạng đất nước, và thứ hai là cũng là nhân cái dịp mùa Giáng sinh năm 2016 năm nay đó, thì tôi cũng là một cơ đốc nhân, là một con cái Chúa, một người hầu của Chúa, phục sự cho công việc của Chúa. Thì chúng ta thấy thì tôi cũng là một con người là thờ phượng Chúa Giêsu, anh cũng là cái người thờ phượng Chúa Giêsu, mà tôi tin rằng trên thế giới này cũng đang có hàng tỷ người là thờ phượng Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy được Chúa Giêsu ngài đã đem lại cái sự bình an cho chúng ta, đã đem lại cuộc sống cho chúng ta. Và là trong cái mùa Giáng sinh năm nay ấy, thì cũng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả các con dân của Chúa trên khắp trái đất này, và kể cả những anh chị em thân hữu không phải là con dân Chúa, mà những người đang sống trên toàn thế giới này được một cái sự bình an trong quyền năng của Chúa Giêsu. Vì ngài là cái đấng mà lập ra dựng nên trời đất và vạn vật trong đó, thì ngài có quyền lập được cái sự bình an. Và tôi tin rằng cái công việc, cái chương trình của ngài là sẽ làm được. Tôi cũng mong rằng mọi người là tất cả mọi người là được một cái mùa Giáng sinh bình an, an lành trong quyền năng của Chúa Giêsu. Và cũng mong muốn rằng là ngài sẽ sớm lập lại trên đất này để thực hiện cái lời dạy của ngài là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Đó, chúng ta tin rằng nếu chúng ta sống, chúng ta là những con người có thiện tâm, đó, có tấm lòng với Chúa Giêsu, có tấm lòng bác ái, chúng ta biết yêu thương mọi người, thì một điều chắc chắn là Chúa Giêsu ngài sẽ ban phước hạnh cho chúng ta. Đó, chúng ta sẽ có sự bình an trên đất này, mặc dù chúng ta thấy là hiện nay là trên khắp nơi trên thế giới đang có chiến tranh, rồi là đang có những cái dịch nạn, dịch bệnh này nọ này khác, nhưng thì chúng ta luôn luôn chúng ta tin tưởng rằng trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, rồi chúng ta sống một cuộc sống thiện tâm, chúng ta sống một cuộc sống bác ái, biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người, thì Chúa Giêsu ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an đó, và ngài sẽ ban cho chúng ta được một cái cuộc sống là bình an, không phải lo lắng gì cho đời sống tương lai mai sau. Thì qua cái chương trình này thì cũng qua quý đài và chương trình Cánh Đồng Mây, thì tôi cũng xin lời gọi là chào tất cả quý vị, và mong và chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và cũng nhân dịp cuối năm thì cũng xin chúc tất cả quý khán giả đang nghe đài và tất cả mọi người trên thế giới được một năm bước sang năm mới 2017 là một năm an khang thịnh vượng và đạt thành đạt với những ước mơ trong cuộc sống.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, vì có niềm tin, ông dùng cái chữ niềm tin nhiều lần lắm. Tôi cũng như ông vậy. Vì có niềm tin mỗi ngày trời lại có bình minh, trời lại sáng. 2016 mùa Giáng sinh rồi, vẫn có mùa Giáng sinh, vẫn có bình minh. Người mà ông tin vào, người mà tôi tin vào, không có một tấc sắt trong tay, không có một tấc sắt trong tay, nhưng với tâm tình duy nhất là yêu người, yêu người, bình an như thế cho người thiện tâm. Vì có niềm tin vào vậy mà nơi ông ở, nơi tôi ở vẫn còn tồn tại, vẫn còn chuyển động. Những người đang cầm quyền o ép ông, họ có niềm tin hay không? Chắc chắn họ có niềm tin vào đảng của họ đấy. Được trăm năm không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Noel là một ngày lễ của...
Dạ, đúng rồi. Dạ, mục sư nói đi. Có niềm tin người ta, nhưng mà người ta có niềm tin là bằng bạo lực. Người ta có niềm tin là rất là khác với tôi với anh. Người ta thì người ta có niềm tin bạo lực, dùng bạo lực. Còn đó là tôi với anh ấy, là chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta có niềm tin vào cái quyền năng của một đấng tối cao. Đó. Và chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ làm được mọi sự trong cái tình yêu thương. Đó, rồi trong sự gắn bó mình biết yêu thương, mình chia sẻ mọi người. Bởi cái tình yêu thương đó, chúng ta có niềm tin là chúng ta sẽ làm được mọi sự.
Noel là một ngày lễ gia đình, một ngày đặc quyền để tụ họp, quây quần mọi người, mọi thế hệ trong gia đình. Ngày Noel, ngày Giáng sinh cũng là một thông điệp như chúng ta vừa mới nhắc đến, một thông điệp hòa bình, vinh danh Thượng Đế trên cao, bình an cho người dưới thế. Đây là câu được hát bởi những thiên thần báo tin sự xuất hiện của một vị cứu thế ra đời. Và Noel cũng là ngày chúng ta, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ, chúng ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị bệnh hoạn. Mà ngay cả trong đất nước của mình, lưu loang đang lưu vong, không được ai chăm sóc, không được ai đái hoài đến. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tân Cách Nhung Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã thức khuya tại Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, của ông, để tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu trong mùa Noel 2016. Chúng tôi cầu chúc gia đình ông một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Xin kính chúc cho tất cả mọi người trên thế giới một mùa Giáng sinh hạnh phúc, an bình. Xin chào tạm biệt, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, Quốc Duy xin được cảm ơn mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và cũng như chú Phan Đình Minh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là một địa đến hấp dẫn tại mùa đông và tọa lạc tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ vào cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được bảo trợ bởi nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem lại quý khách hàng những chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho những áo dài ngày càng phù hợp với thời trang bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ, họa tiết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề và mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung sang trọng của vi phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ liên lạc là 1818 East Pioneer Parkway Suite 180 Arlington, Texas 76010. Qua số điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.